Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Mạng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014 gồm có các tiết mục sau đây. Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đi tìm gặp Chúa, xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao cuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu. Luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa nguồn suối tình yêu. Ngài ban cho con những lời mến thương, Ngài trao cho con mơ ước tuổi xuân, Ngài trao cho con tim nồng ấm tình yêu. Nhưng đến với Ngài, con phải vượt qua bao nhiêu ngại ngần, ngại vì chính con chưa từ bỏ mình, ngại vì lòng con còn lắm đam mê trần đời.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 24 câu 42 đến câu 51. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào mạch quét phát nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thật, thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn, rồi nó đánh đập các đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa, chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình, ở đó phải khóc lóc nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến, chìa khóa của Tin Mừng hôm nay là động từ tỉnh thức. Động từ này xuất hiện trong trình thuật về Đức Giêsu trong vườn Gethsemane. Nó diễn tả sự liên đới và đồng nhất hóa với cái chết mà Chúa Giêsu trải qua trong chiều sâu kinh hoàng thật sự của cái chết cứu độ đó. Vậy, đây không chỉ là sự không mê ngủ mà còn là sự nên một với Đức Giêsu trong mầu nhiệm vừa qua của Ngài. Đó chính là nội dung của lời Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta là đồ đệ của Ngài: anh em hãy tỉnh thức. Lý do để chúng ta luôn tỉnh thức là vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Sự kiện Chúa sẽ đến trong cuộc quang lâm là một thực tại chắc chắn, nhưng đồng thời đó cũng là một thực tại sẽ xảy đến hoàn toàn bất ngờ, vượt ra bên ngoài những dự đoán hay hiểu biết chính xác của con người. Để minh họa cho tính chất bất ngờ đó của cuộc quan lâm, Chúa Giêsu kể dụ ngôn kẻ trộm đêm khuya. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm đến, thằng ông đã canh thức không để nó khoét vách nhà mình. Tân Ước vẫn thường dùng hình ảnh kẻ trộm để nói về tính chất bất ngờ của ngày Chúa đến. Vì tính chất bất ngờ này, các đồ đệ của Chúa được yêu cầu phải luôn luôn hiện diện trong tư thế sẵn sàng đối diện với biến cố đó, tức là luôn hiện diện một cách tròn đầy trong từng phút giây hiện tại, trong sự liên kết mật thiết với cuộc vượt qua của chính Đức Kitô Giêsu. Cuộc quan lâm của Chúa là biến cố cứu độ, vì Ngài ngự đến để tập hợp những người được tuyển chọn, và khi ấy, kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Chúng ta sống và chờ đợi Chúa đến không phải là bằng một thái độ thụ động, nhưng là bằng thái độ tích cực. Thánh Phaolô Tông đồ đã mô tả thái độ đó như sau: anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợp anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, là con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng phải tỉnh thức và sống tiếp độ. Hãy mặc áo giáp là đức tin và đức mến, hãy đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Sống đức tin, đức cậy, đức mến trong khi chờ đợi Chúa đến không có nghĩa là chúng ta bỏ quên sự dấn thân của mình. Mọi người chúng ta cần phải luôn tỉnh thức với thái độ tích cực, đồng thời nỗ lực góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa đã biết con chưa thấy Chúa đã thấy con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Giáo hội là một dân tộc được xây dựng trên đức tin. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 24 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Kero. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm theo Thánh Matthew, chương 16, kể lại biến cố Chúa Giêsu hỏi các môn đệ cho biết người ta nói người là ai. Và đối với các ông, Chúa là ai? Đại diện cho nhóm 12, ông Phêrô nói: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu gọi ông là có phước, vì lòng tin mà Thiên Chúa Cha đã ban cho ông. Và Ngài nói với ông: Con là Phêrô, nghĩa là đá tảng, và trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Chúng ta hãy dừng lại một chút trên điểm này. Trên sự kiện Chúa Giêsu gán cho Simon tên gọi mới này, Phêrô trong tiếng nói của Chúa Giêsu là Kepha, có nghĩa là đá tảng. Trong Thánh Kinh, từ đá tảng được quy chiếu về Thiên Chúa. Chúa Giêsu gán cho Simon tên gọi này không phải vì các đức tính hay công nghiệp loài người của ông, mà vì lòng tin tinh tuyền và vững chắc của ông, lòng tin đến từ trên cao. Chúa Giêsu cảm nhận trong tim người một niềm vui lớn lao, bởi vì người nhận ra nơi ông Simon bàn tay của Thiên Chúa Cha và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Người nhận ra rằng Thiên Chúa Cha đã ban cho ông Simon một đức tin có thể tin cậy được. Trên đó Chúa Giêsu có thể xây dựng giáo hội người, nghĩa là cộng đoàn của người. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Chúa Giêsu có trong tâm trí ý muốn khai sinh ra giáo hội của người. Một dân tộc không xây dựng trên huyết thống, nhưng trên đức tin, nghĩa là trên tương quan với chính người. Một tương quan có tình yêu thương và sự tin tưởng. Như thế, để bắt đầu giáo hội của người, Chúa Giêsu đã cần tìm ra nơi các môn đệ một đức tin có thể tin cậy được. Và đó là điều người phải kiểm thực tại thời điểm này của lộ trình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chúa đã có trong trí hình ảnh của việc xây dựng, hình ảnh của một cộng đoàn như một ngôi nhà. Chính vì thế, khi nghe lời tuyên xưng đức tin thẳng thắn của ông Simon, người gọi ông là đá tảng và bày tỏ ý định xây dựng giáo hội của người trên đức tin ấy. Anh chị em thân mến, điều đã xảy ra một cách duy nhất nơi Thánh Phêrô cũng xảy ra nơi mọi tín hữu Kitô có niềm tin chín chắn và chân thành nơi Chúa Giêsu Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Phúc âm hôm nay cũng gọi hỏi từng người trong chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm, nếu Chúa tìm thấy trong con tim chúng ta một đức tin, tôi không nói là toàn vẹn, nhưng chân thành tinh tuyền, thì khi đó người cũng thấy nơi chúng ta các viên đá sống động để xây dựng cộng đoàn của người. Đá tảng của cộng đoàn này là Chúa Kitô, viên đá gốc duy nhất. Về phần mình, Thánh Phêrô là đá tảng, vì là nền tảng hữu hình sự hiệp nhất của giáo hội. Nhưng mỗi một tín hữu đã được rửa tội đều được mời gọi cống hiến cho Chúa Giêsu niềm tin nhiều nàng nhưng chân thành của họ, để người có thể tiếp tục xây dựng giáo hội của người ngày hôm nay trên mọi phần đất của thế giới này. Cả ngày nay nữa, người ta nghĩ rằng Chúa Giêsu là một ngôn sứ lớn, một bậc thầy của sự khôn ngoan, một mẫu gương của sự công chính. Và cả ngày nay, Chúa Giêsu cũng hỏi các môn đệ người, còn các con nói thầy là ai? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Hãy nghĩ tới điều đó, nhưng nhất là hãy cầu xin Thiên Chúa Cha, để qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn trả lời với con tim chân thành. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Ngài nói, tôi đặc biệt nghĩ tới vùng đất Ukraine yêu dấu, mà ngày hôm nay là lễ quốc khánh, tới tất cả các con cái và những người khao khát hòa bình và an ninh, bị đe dọa bởi một tình trạng căng thẳng và xung khắc không lắng dịu, gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho thường dân. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria toàn quốc gia này, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi nạn nhân, gia đình họ, và cho những người đang đau khổ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, một trong những hoạt động rất quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc hồi trung tuần tháng 8 vừa qua, đó là thánh lễ cầu cho hòa bình và hòa giải vào sáng thứ Hai, ngày 18 tháng 8. Đây cũng là thánh lễ kết thúc chuyến tông du Hàn Quốc của Ngài, được cử hành tại nhà thờ chính tòa Myeongdong. Sau đây là toàn văn bài giảng trong thánh lễ. Anh chị em thân mến, chuyến viếng thăm Hàn Quốc của tôi sắp kết thúc. Tôi tạ ơn Chúa vì nhiều ơn lành Người đã ban cho đất nước thân yêu này, và đặc biệt cho giáo hội tại Hàn Quốc. Trong những ơn lành ấy, tôi đặc biệt quý trọng những trải nghiệm của tất cả chúng ta đã có trong những ngày mới đây về sự hiện diện của rất nhiều người trẻ hành hương từ khắp châu Á. Lòng yêu mến Chúa Giêsu và sự hăng say của họ trong việc mở rộng vương quốc của Người đã là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Cao điểm chuyến viếng thăm của tôi là thánh lễ xin ơn hòa bình và hòa giải này. Lời cầu xin này có một âm vang đặc biệt trên bán đảo Triều Tiên. Đầu tiên và trước hết, thánh lễ hôm nay là lời nguyện xin ơn hòa giải trong gia đình Hàn Quốc. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, khi hai hoặc ba người cùng cầu xin điều gì, thì lời cầu xin ấy sẽ có sức mạnh. Vậy khi cả một dân tộc dâng lời nguyện xin chân thành lên trời cao, thì lời cầu xin ấy càng thêm mạnh mẽ biết bao. Bài đọc thứ nhất trình bày lời hứa của Thiên Chúa sẽ khôi phục dân bị phân tán vì tai họa và chia rẽ, và cho họ được hiệp nhất và thịnh vượng. Đối với chúng ta, cũng như với dân Israel, đây là một lời hứa đầy hy vọng. Lời hứa ấy hướng tới một tương lai mà Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta ngay từ bây giờ. Nhưng lời hứa này lại gắn liền với một lệnh truyền, phải trở về cùng Chúa và hết lòng tuân theo luật Ngài. Ơn hòa giải, hiệp nhất và bình an của Thiên Chúa gắn liền với ơn hoán cải là sự đổi mới tâm hồn, có thể làm đổi thay cuộc sống và lịch sử của chúng ta như những cá nhân và như một dân tộc. Trong thánh lễ này, tất nhiên chúng ta nghe lời hứa ấy trong bối cảnh của kinh nghiệm lịch sử của dân tộc Triều Tiên, kinh nghiệm về sự chia rẽ và sự xung đột kéo dài đã hơn 60 năm. Nhưng lời mời gọi hoán cải tha thiết của Thiên Chúa cũng thách đố những người theo Chúa Kitô tại Hàn Quốc, xem lại mình đã góp phần xây dựng một xã hội thực sự công bằng và nhân đạo ra sao. Lời ấy thách đố mỗi người trong anh chị em, suy nghĩ về mức độ mà anh chị em, như những cá nhân và cộng đoàn, bày tỏ mối quan tâm theo tinh thần phúc âm đối với những người kém may mắn, những người bị gạt ra bên lề, những người không có công ăn việc làm, và những người không được chia sẻ sự thịnh vượng chung của nhiều người khác. Và nó thách đố anh chị em, vừa là Kitô hữu và cũng là người Hàn Quốc, quyết từ khước một não trạng dựa trên ngờ vực, đối đầu và cạnh tranh, và thay vào đó hình thành một nền văn hóa xây dựng trên giáo huấn phúc âm và các giá trị truyền thống cao quý nhất của dân tộc Triều Tiên. Trong bài phúc âm hôm nay, Phêrô hỏi Chúa, nếu người anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho người ấy bao nhiêu lần? Có phải 7 lần không? Chúa trả lời, thầy bảo con, không phải 7 lần, mà là 70 lần 7. Những lời này đi ngay vào trọng tâm của sứ điệp hòa giải và bình an của Chúa Giêsu. Vâng lệnh Chúa truyền, hằng ngày chúng ta xin Cha trên trời tha tội cho chúng ta. Như chúng con cũng tha cho những người xúc phạm đến chúng con. Nếu chúng ta không sẵn sàng làm điều này, làm sao chúng ta có thể cầu xin ơn hòa bình và hòa giải một cách trung thực? Chúa Giêsu đòi chúng ta tin rằng, tha thứ là cánh cửa dẫn đến hòa giải. Khi dạy chúng ta tha thứ cho anh em mình không ngần ngại, người đòi buộc chúng ta thực hiện một điều thật quyết liệt. Nhưng người cũng ban ơn cho chúng ta để làm điều đó. Nhìn theo góc độ con người, điều dường như không thể làm được, không thực tế và thậm chí có khi phản cảm, thì người đã khiến cho điều ấy có thể làm được và trở nên hiệu quả nhờ quyền năng vô biên của thập giá của người. Thập giá Đức Kitô tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa, có thể hàn gắn mọi chia rẽ, chữa lành mọi vết thương và tái lập những mối dây liên kết ban đầu của tình huynh đệ. Vậy, đây là sứ điệp mà tôi để lại cho anh chị em khi tôi kết thúc chuyến viếng thăm Hàn Quốc. Anh chị em hãy tín thác vào quyền năng của thập giá Chúa Kitô. Hãy đón nhận ơn hòa giải vào trong tâm hồn và chia sẻ ơn ấy cho người khác. Xin anh chị em hãy làm chứng một cách thuyết phục về sứ điệp hòa giải của Chúa Kitô trong gia đình, trong cộng đoàn của anh chị em và ở mọi lĩnh vực đời sống quốc gia. Tôi tin tưởng rằng trong tình thân hữu và hợp tác với các Kitô hữu khác, với những người theo các tôn giáo khác và với mọi người thiện chí quan tâm đến tương lai của xã hội Hàn Quốc, anh chị em sẽ là men của nước Thiên Chúa nơi đất nước này. Và lời nguyện xin bình an và hòa giải của chúng ta sẽ bay lên cùng Thiên Chúa từ những quả tim thanh khiết hơn bao giờ hết. Và chúng ta sẽ được Chúa ban cho điều thiện hảo quý giá mà tất cả chúng ta đều ước mong. Vậy, chúng ta hãy cầu nguyện để có những cơ hội mới cho đối thoại, gặp gỡ và vượt qua những khác biệt, để luôn có sự quảng đại trợ giúp nhân đạo cho những ai túng thiếu, và để ngày càng có sự nhìn nhận rằng mọi người Triều Tiên đều là anh chị em với nhau, thuộc về một gia đình duy nhất, một dân tộc duy nhất và cùng nói một ngôn ngữ. Trước khi rời Hàn Quốc, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Park Geun-hye, giới chức chính quyền dân sự và giáo hội, và tất cả những ai góp phần làm nên chuyến viếng thăm này. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời ca ngợi đối với các linh mục Hàn Quốc, hàng ngày lao động phục vụ tin mừng và xây dựng dân Chúa trong đức tin, cậy, mến. Tôi xin anh em, là những sứ giả của Chúa Kitô và là những thừa tác viên của tình yêu giao hòa của người, hãy tiếp tục dựng xây những chiếc cầu nối kính trọng, tin tưởng và cộng tác hòa hợp trong các giáo xứ của anh em, giữa anh em và với giám mục của anh em. Tấm gương yêu mến Chúa không so đo tính toán của anh em, lòng trung tín và dấn thân trong sứ vụ, cũng như lòng bác ái, quan tâm đến người nghèo, góp phần rất lớn vào công cuộc hòa giải và hòa bình tại đất nước này. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở về với người và lắng nghe lời người. Người hứa xây dựng chúng ta trên miền đất còn an bình và thịnh vượng hơn tổ tiên chúng ta được hưởng. Mong sao những người theo Chúa Kitô tại Hàn Quốc biết chuẩn bị cho buổi bình minh của ngày mới, khi đất nước của buổi sáng yên bình này vui hưởng phúc lành an hòa dồi dào của Thiên Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc hôm 18 tháng 8 vừa qua, do Vũ Bình thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Tôi thấy rất rõ, và có lẽ như tôi thấy, có lẽ thôi, là dù hàng giáo sĩ, giáo phẩm Việt Nam cũng rất tốt, rất năng động, thì tôi có cảm tưởng giáo dân Đại Hàn năng động hơn giáo dân Việt Nam. Bởi vì nguồn gốc giáo hội Đại Hàn, việc xây dựng giáo hội đầu tiên là từ những người giáo dân. Do đó, vai trò của người giáo dân rất quan trọng trong lòng giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nhận định của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, trong một cuộc phỏng vấn do đài RFA thực hiện sau khi Ngài trở về từ Hàn Quốc để tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo Châu Á lần thứ 6 với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Francisco từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 vừa qua.
Qua những cái ngày mà ở tại Hàn Quốc tham gia các sinh hoạt lớn của giáo hội Hàn Quốc như vậy, thì Đức Tổng Giám mục có nhận xét gì về giáo hội Hàn Quốc, thưa Đức Tổng Giám mục ạ?
Trước hết, giáo hội Đại Hàn tại Hàn Quốc đó là một giáo hội rất là sinh động, rất là năng động, và một giáo hội mà dấn thân loan báo tin mừng rất là mạnh mẽ. Hàng giáo phẩm cũng như là giáo sĩ Đại Hàn có thể nói rằng rất là năng động và có cái tổ chức giáo hội cũng như là các cái công việc, ít nhất là trong cái việc mà tổ chức mà tiếp đón thánh cha cũng như các giáo mục cũng như là Đại hội Giới trẻ và vấn đề thông thánh đó, thì chúng tôi thấy rằng là họ làm rất là tốt, mà nó đem lại một cái niềm vui, một cái sức sống thực sự. Cái thứ hai đó mà tôi thấy rất là rõ, và có lẽ cái này theo như tôi nghĩ là có lẽ thôi là hơn Việt Nam, còn cái thằng giáo phẩm với lại giáo sĩ thì Việt Nam mình thì cũng có cố gắng rất nhiều, tôi nghĩ là cũng rất là tốt, cũng rất năng động. Nhưng mà riêng giáo dân của Đại Hàn đó thì tôi có cảm tưởng là họ năng động hơn giáo dân Việt Nam. Bởi vì cái giáo hội Đại Hàn đó, cái nguồn gốc của lịch sử giáo hội Đại Hàn thì anh cũng biết, nó là bắt đầu từ cái việc cái xây dựng giáo hội đầu tiên là những người giáo dân. Mà do những người đầu tiên là những người giáo dân họ xây dựng giáo hội Đại Hàn, mà bây giờ giáo hội Đại Hàn có thể nói một cái truyền thống đã lâu dài, là cái vai trò của người giáo dân rất là quan trọng ở trong lòng giáo hội. Mà có nhiều người giáo dân trẻ, rất là năng động, tự nguyện rất nhiều trong cái vấn đề tổ chức lễ trong những ngày đó. Thì tôi thấy là giáo dân Đại Hàn rất là năng động và rất là trưởng thành.
Và hẳn nhiên thì đây cũng là một cái bài học để Đức Tổng Giám mục sẽ truyền đạt lại cho các cái giáo phận tại Việt Nam, thưa Đức Tổng Giám mục.
Đúng rồi. Đây là một cái bài học mà tôi có dịp này dịp kia tôi sẽ nhấn mạnh, tôi sẽ khích lệ cái việc mà có thể nói là cho người giáo dân tham gia một cách mạnh mẽ hơn nữa, tích cực hơn nữa trong các cái công việc sinh hoạt của giáo hội. Đặc biệt là việc loan báo tin mừng, và chắc chắn có một cái điều mà mình phải bớt, Việt Nam mình vẫn còn nghĩa là ít điều gì đó, tuy nó không có bây giờ thì nó nhẹ nhiều rồi, nhưng mà cái hình thức giáo sĩ trị cũng vẫn còn. Thì những chỗ nào mà như vậy thì mình phải khuyến khích các cha cố gắng hết sức để dẹp bỏ cái tinh thần đó, phải khuyến khích cái sự cộng tác của mọi người, đặc biệt là của người trẻ.
Và nhóm đại diện của thanh niên công giáo Việt Nam tham dự Đại hội Thanh niên Công giáo Á Châu ở tại Hàn Quốc thì Đức Giám mục có dịp gặp họ không?
Có, họ tới họ chào tôi trước khi đi. Cha Việt là cái người đặc trách dẫn họ đi đó, đã đưa họ tới gặp tôi. Và ngoài cha Việt thì có một cha khác ở ngoài Hải Phòng vô, đó là hai cha đứng đầu đó dẫn một cái nhóm mấy chục người đó chào tôi. Nhưng mà sau rồi tôi qua bên Đại Hàn tôi lại thấy có đức cha Viêm, giáo mục phụ tá, giáo mục Vinh Ngài đi với tư cách là cũng là đại hội giới trẻ, ngài thay mặt cho Đức Cha Thiên của giáo phận Hải Phòng đặc trách giới trẻ. Tôi nhận thấy giới trẻ Việt Nam thì cũng hăng hái vui vẻ, nhưng mà có thể nói xét một phương diện mình cũng chưa mạnh bằng những cái chỗ khác. Cái sự hiện diện của mình nó cũng còn một cách nào đó nó cũng chưa, mà sau đó thì dường như họ có trao đổi văn hóa gì với sinh viên ở bên đại hàng ở đại học gì, họ có nói với tôi nhưng mà tôi không có lại dự, tôi đi về trước. Nhưng mà tôi thấy anh chị em họ cũng có cố gắng, nhưng mà cái sự hiện diện của họ nó chưa nổi bật. Có thể lý do là thế này, có thể thôi, là vì giáo hội đại hàng muốn dành cái chỗ đứng ưu tiên cho những cái thiểu số, do đó khi mà đặt những vấn đề, những câu hỏi thảo luận với Đức Thánh Cha đó thì là có ba người, một người là cái người Campuchia, một cái giáo hội rất là nhỏ, rất là ít giáo dân, đó là cái cô sinh viên Campuchia, rồi một người sinh viên Hồng Kông, rồi một người Đại Hàn. Thì không có Việt Nam mình, mặc dù mình ở gần đó, Campuchia nó nhỏ thì nhiều đâu, nhưng mà tôi có cảm tưởng là muốn khích lệ cái thiểu số đó, cũng điều đó là điều tốt thôi.
Hẳn nhiên thì ao ước của Đức Tổng Giám Mục cũng như rất nhiều người là Việt Nam cũng sẽ có được một cái dịp giống như Hàn Quốc vừa rồi. Vậy thì để có được cái dịp như thế thì theo Đức Tổng Giám Mục cần phải có chuẩn bị ra sao ạ?
Một cái dịp mà để mời Thánh Cha đó thì tôi nghĩ nhất là năm nay là năm 2015 thì chúng ta chưa có làm kịp đâu. Nếu có thì phải thêm thời gian nữa, là sau đó 2016 hay gì đó. Thì nếu được là mời Thánh Cha, ngài sẵn sàng qua và chính phủ tạo điều kiện cho ngài qua thì chúng tôi rất là vui mừng đó. Và tôi có cảm tưởng là Đức Thánh Cha ngài rất là hiền lành và ngài không có khó khăn trong vấn đề đòi hỏi với tôi giúp thế này thế kia đâu. Đến đâu là ngài cảm thấy vui vẻ, dễ chịu lắm, rất là dễ chịu và rất là vui vẻ. Cho nên không có sợ với tôi giúp cái gì để cho nó mới tốt, tôi giúp cái kia không có lo lắng lắm. Giống như chuẩn bị thì đương nhiên là phải chuẩn bị tinh thần của cả giáo hội từ Nam tới Bắc, cả ba giáo tỉnh. Nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề mà lo lắng quá thì chắc cũng không phải lo lắng quá. Nhưng mà cái chỗ đó thì cũng có thể là cũng khó kiếm một cái chỗ mà nó rộng rãi để mà tiếp đón Thánh Cha. Nghĩa là nó có nhiều chỗ, ví dụ như là ở Seoul thì cái lễ mà phong hóa thánh thì cái chỗ đó thì cũng chứa cũng khoảng được, nghe nói hôm đó thì cũng khoảng gần 1 triệu người. Thì Việt Nam mình thì chắc hơi khó có cái chỗ mà nhiều như vậy. Nhưng mà rồi thôi, nếu mà được thì mình sẽ tính, tôi nghĩ thật đó thì phải lo lắng hoặc khoan nhiều.
Cảm ơn Đức Tổng Giám Mục dành cho quý thính giả những chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục về chuyến đi tham dự tại Hàn Quốc khi có Đức Thánh Cha đến ở đó.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Paulo Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam sau khi tham gia một sinh hoạt lớn của Giáo hội Triều Tiên với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Francisco từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 vừa qua. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trình bày một con đường tu đức dành riêng cho những người sống bậc vợ chồng, chúng tôi đã nói đến một số phương tiện như đọc kinh thánh, đọc sách thiêng liêng, suy gẫm và nhất là cầu nguyện trong gia đình. Nói đến con đường tu đức cũng có nghĩa là nói đến một cái nhìn về cuộc sống. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái nhìn về sự đau khổ trong đời sống gia đình. Nền thánh là đi theo Đức Kitô, mà như Đức Kitô đã mời gọi, ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo ta. Đau khổ là một thực tại không thể chối cãi được. người tín hữu Kitô phải nhìn về đau khổ với thái độ nào? Đâu là ý nghĩa của sự đau khổ trong sự thánh hóa hôn nhân và gia đình? Đón nhận đau khổ với tinh thần của tin mừng. Đó cũng là một yếu tố thiết yếu trong con đường tu đức dành cho những người sống bậc vợ chồng. Đã có một thời, chúng ta thường nghe một số nhà đạo đức khuyên bảo rằng người tín hữu Kitô cần phải chịu đựng đau khổ trong cuộc sống này để được hưởng hạnh phúc bất diệt đời sau. Cuộc sống đạo lắm khi chỉ còn là một cuộc hành xác có tính toán, và Thiên Chúa của Kitô giáo được trình bày như một Thiên Chúa khát máu. Ngày nay một số người chủ trương ngược lại rằng Kitô hữu là người phải biết tận hưởng cuộc sống ngay tại thế này. Nhưng dù muốn hay không, đau khổ vẫn là một thực tại mà không ai có thể thoát được. Có gia đình nào có được hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống tại thế này hay không? Ngay từ những trang đầu tiên trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã mặc khải cho con người biết mầu nhiệm của đau khổ. Nhưng cũng chính khi mặc khải mầu nhiệm của đau khổ, Thiên Chúa cũng tự mặc khải chính Ngài như đấng cứu rỗi duy nhất của con người. Con người yếu đuối và khổ đau không thể tự cứu lấy mình, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải thoát con người khỏi tội lỗi và hệ lụy của tội lỗi là sự đau khổ dưới muôn hình thức. Lịch sử của nhân loại là lịch sử của một chuỗi những cố gắng giải thoát. Một số tôn giáo lấy sự diệt dục làm con đường giải thoát. Ngày nay nhiều người tin vào sức mạnh giải phóng của khoa học và chính trị. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, dù cho khoa học kỹ thuật có làm cho cuộc sống con người trở thành dễ dàng hơn, đau khổ vẫn còn đó. Những sức mạnh trói buộc con người là sự ích kỷ vẫn còn đó. Những cuộc giải phóng chính trị, kinh tế lắm khi không mang lại tự do cho con người, mà còn đưa con người vào những vòng nô lệ mới. Với sự mặc khải của Thiên Chúa, người tín hữu Kitô có một cái nhìn thực tế về cuộc sống. Niềm tin Kitô giáo không cho phép con người lạc quan một cách ngây ngô, nhưng cũng không để con người phải thất vọng. Kinh Thánh là một quyển sách được dệt đầy những trang đau khổ lẫn hy vọng. Trình bày đau khổ như một thực trạng mà không ai có thể thoát được. Kinh Thánh lại không để con người thất vọng, bởi vì Thiên Chúa là sức mạnh giải thoát con người. Duy chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu thoát con người. Kinh Thánh luôn nói với con người rằng đau khổ và sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống con người. Bên kia đau khổ và sự chết luôn có niềm hy vọng vào sự sống lại. Về mầu nhiệm đau khổ, chúng ta có thể tóm tắt cái nhìn của Kinh Thánh trong một vài điểm nổi bật như sau. Trước hết, đau khổ là thành phần của cuộc sống, nhưng không hề xuất phát từ Thiên Chúa. Khẳng định nền tảng của Kinh Thánh luôn là Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Thiên Chúa muốn cho con người được sống và sống dồi dào. Nhưng bên cạnh một Thiên Chúa của sự sống, Kinh Thánh lại bày tỏ cho chúng ta bộ mặt tội lỗi của con người, được tạo dựng để sống. Ngay từ đầu, con người đã chọn lựa sự chết. Đó là thảm kịch muôn đời của con người. Ý tưởng nền tảng thứ hai liên quan đến sự đau khổ mà Kinh Thánh muốn nêu bật là Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người. Chính Ngài đã can thiệp để cứu thoát con người bằng cách biến đau khổ thành phương tiện cứu rỗi. Cả cuộc sống và cái chết trên thập giá của Chúa Giê-xu là một mặc khải về quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng chính sự đau khổ để cứu rỗi con người. Ơn cứu rỗi được thực hiện qua cái chết của Chúa Giê-xu khiến cho người Kitô hữu nhìn vào đau khổ với một cái nhìn đảo ngược. Đau khổ trong mọi sinh hoạt của con người là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi. Nhưng ơn cứu rỗi ở đây không chỉ hiểu như là sự giải thoát toàn diện trong cuộc sống mai hậu. Ngay trong cuộc sống này, sự đau khổ có thể là phương tiện mang lại cho con người niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Niềm tin Kitô cho con người thấy được giá trị cứu rỗi của sự đau khổ ngay trong cuộc sống này. Đó là kinh nghiệm mà không biết bao nhiêu vị thánh trong giáo hội đã trải qua. Nhìn từ bên ngoài, các ngài là những con người bất hạnh nhất vì phải gánh chịu nhiều đau khổ trong thể xác lẫn tinh thần. Nhưng có ai biết được rằng, trong tâm hồn của các ngài là cả một bầu trời hân hoan, thư thái, bình an. Cuối cùng, đau khổ còn có giá trị giáo dục, thanh tẩy và cứu rỗi, không những cho cá nhân mà còn cho cả những người thân và xã hội nữa. Không có một niềm đau khổ nào là vô ích. Chúa Giê-xu đã nêu bật giá trị của sự đau khổ qua hình ảnh của người cha ngày ngày ra đứng trước cửa ngóng trông đứa con hoang trở về. Những giọt nước mắt của người mẹ lại càng có giá trị hơn qua hình ảnh của người mẹ Monica đêm ngày cầu nguyện cho người con Augustino được ơn trở về. Chân lý ấy, ngay cả một người ngoài Kitô giáo là Mahatma Gandhi cũng đã phải xác tín một cách sâu sắc. Bất bạo động là tin ở giá trị giáo dục và cứu rỗi của sự đau khổ. Cái chết của vô số các thánh tử đạo trong suốt 2000 năm lịch sử của giáo hội đã là một bằng chứng hùng hồn về giá trị cứu rỗi của sự đau khổ. Máu của các vị tử đạo gieo vải hạt giống đức tin trong cánh đồng của giáo hội. Một cái nhìn thiết thực, bình thản và tích cực về thực trạng của đau khổ. Đó phải là nền tảng của nền tu đức dành cho những người sống bậc vợ chồng. Chính qua thái độ chấp nhận và tin yêu đối với đau khổ mà gia đình Kitô sống bí tích hôn phối một cách cụ thể, nghĩa là trở thành dấu chỉ của tình yêu của Đấng đã hy sinh chịu đau khổ vì giáo hội. Có gia đình nào thoát khỏi đau khổ và thử thách? Một người thân vĩnh viễn ra đi, một sự lừa dối và thất tín của người phối ngẫu, một đứa con hư hỏng, một cơn bệnh ngặt nghèo, một sự thất bại trong công việc làm ăn, cảnh chật vật đói khổ lầm than, sự bất hòa trong gia đình. Có ai sống trong bậc hôn nhân và gia đình mà không phải trải qua đau khổ? Con đường nên thánh nào cũng là con đường đi theo Đức Kitô, nghĩa là con đường của khổ giá và khổ đau. gia đình Kitô, chứ thực sự là nhân chứng của Đức Kitô. Khi họ biết đón nhận khổ đau trong tinh thần phó thác tin yêu của Ngài. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Sĩ vô danh nọ vào thời Trung Cổ đã tóm tắt đời người thành bốn bức tranh xếp bên cạnh nhau. Bức tranh thứ nhất họa lại tuổi thơ. Không có gì đẹp và thanh thản cho bằng tuổi thơ. Một em bé hồn nhiên vô tư ngồi trên một chiếc ghe buồm vừa nhổ neo ra khỏi bờ. Em bé nhìn theo sóng nước, không sợ hãi, bởi vì người đang cầm bánh lái là một thiên thần. Bóng đen đang ngủ, một cách dịu hiền đằng sau bánh lái. Sang đến bức tranh thứ hai, người ta bỗng thấy cậu bé trở thành một trang thiếu niên, đang đứng nhìn chân trời xa tắp, với những háo hức trước những điều mới lạ. Vị thiên thần vẫn còn cầm tay lái, nhưng sóng đã bạt đầu, và bóng đen đã thức giấc. Bức tranh thứ ba là cảnh tuổi trưởng thành. Bầu trời đã trở nên ảm đạm, sóng gió ập phủ tứ bề. Bánh lái đã nằm trong tay của bóng đen. Vị thiên thần đã bị trói chặt trong một góc. Người đàn ông đã phải dùng tất cả sức lực của mình để chiến đấu, để chiếc ghe không bị lật úp. Cuối cùng, trong bức tranh thứ tư, người ta thấy một cụ già đang ngồi ung dung giữa ghe. Sóng yên, gió lặng, mặt trời xuất hiện trở lại. Vị thiên thần đã giành lại được bánh lái. còn bóng đen thì bị trói chặt đằng sau. Quý vị và các bạn thân mến, các bức tranh trong câu chuyện trên có thể thấy nơi cuộc đời của Thánh Âu Tinh. Khi còn nhỏ, cậu Âu Tinh tỏ ra rất hiền lành, thông minh và tài trí, nên cha mẹ của ngài rất kỳ vọng vào ngài. Nhưng khi trở thành trang thiếu niên, chiếc thuyền đời của Âu Tinh đã phải đối diện với những cơn sóng đã bạc đầu, và bóng đen đã thức giấc. Cậu Âu Tinh thích tìm tòi những điều mới lạ, và bắt đầu nghịch phá. Cậu cùng bạn bè mình ăn trộm trái cây, và bị người ta mách mẹ cậu, nên cậu đã bị khiển trách. Khi thấy nhà hùng biện Marco Rio đang thuyết phục mọi người đóng góp tiền cho nhà vua, cậu có ý định trở nên giống như nhà hùng biện ấy. Vì chỉ bằng lời nói, ông ấy có thể thuyết phục điều ông ấy muốn. Do đó, cậu đã nài nỉ xin ba mẹ theo nhà hùng biện ấy học, để trở thành luật sư. Cuối cùng, ba mẹ cậu cũng phải chấp nhận, dù nhà cậu chẳng khá giả gì. Lúc cậu đến thành phố Qatar, thuyền đời của Âu Tinh phải đối diện với những cơn sóng gió ập phủ tứ bề, và bóng đen che phủ cuộc đời cậu. Cậu thường khẳng định với mẹ là bà Thánh Monica rằng, cậu chẳng thèm tin vào một Thiên Chúa vô hình. Cậu coi thường mọi sự nói về Thiên Chúa, vì xem nó chỉ là những lời khuyên của phụ nữ càm ràm. Khi sống tại thành phố Qatar, Âu Tinh bị lôi cuốn vào con đường sa đọa, trụy lạc, chạy theo những tư tưởng lạc giáo, chạy theo bè rối Manichae chống lại giáo hội. Lúc đó, ông đã trở thành nhà luật sư giỏi và luôn tự đắc về tài hùng biện của mình. Vì hễ ông tranh luận ở đâu thì đều thắng đó. Trước tình cảnh đó, thánh nữ Monica rất đau buồn. Bà khóc lóc, van lơn, cầu nguyện cho người con đầu lòng yêu dấu của bà được trở về với Chúa. Cuối cùng, Chúa đã nhận lời cầu xin của bà. Tới lúc này, thuyền đời của Âu Tinh đã đi trên sóng yên và gió lặng. Mặt trời đã xuất hiện trở lại. Sau khi đắm chìm trong những lạc thú, Âu Tinh rơi vào trạng thái cô đơn, mẫn cảm tột độ. Chính giây phút chán nản và tuyệt vọng ấy của Âu Tinh, Chúa đã nhận lời thánh nữ Monica cầu xin cho con của bà. Chúa can thiệp và đánh động lòng Âu Tinh bằng một câu kinh thánh của thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Chính câu kinh thánh đó đã làm đảo lộn cuộc đời Âu Tinh. Ngài đã tìm tòi, học hỏi giáo lý theo sự chỉ dẫn của Đức Giám mục Ambrosio. Âu Tinh đã lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm phục sinh vào năm 387. Lúc đó, thánh nhân đã được 33 tuổi. Thánh nhân đã được Chúa rước về trời vào năm 76 tuổi, để mãi mãi ngài cùng với các thánh và các thiên thần diện kiến và ca tụng Chúa không ngơi. Thật vậy, Âu Tinh đã gặp được Chúa, đã thay đổi nếp sống của mình, đã lột bỏ con người cũ và mặc lấy Đức Kitô. Âu Tinh đã trở nên con người mới hoàn toàn. Lạy Thánh Âu Tinh, xin cầu bầu cho chúng con, để chúng con luôn biết trở về với Chúa. Xin cho chúng con ơn bình an và ơn cứu độ, để chúng con luôn làm chứng cho Chúa phục sinh. Xin cho chúng con ơn khôn ngoan như thánh nhân, để chúng con chỉ làm tôi Chúa và tin tưởng cậy trông vào Chúa. Amen.
Chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên trên y tế của người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cai hồn. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi.
Thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên 1.000 sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.